Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 35: Một chiếc nhẫn. Khi mở mắt ra, trời đã sáng. Tà Tinh tỏ ra mệt mỏi, bận rộn cả đêm mà chẳng được gì. Xem ra tu luyện không phải là chuyện đơn giản. Nhìn lên giường, Mạc Âu Tinh cũng vừa mới thức dậy. Trong lòng Tà Tinh cảm thấy ấm áp. Âu Tinh nhìn cậu cười. Đây là lần đầu tiên Tà Tinh thấy cô cười. Trong lòng đột nhiên kích động. Đứng lên, Âu Tinh mới thức dậy nên đầu tóc hơi rối. Nhìn cô, Tạ Tinh thấy tim mình đập rất nhanh. Tuy trên mặt có nhiều vết sẹo, nhưng chúng không thể che đi nét đẹp động lòng người của cô. Em thức rồi sao? Đi rửa mặt đi, chút chúng ta đi ra ngoài ăn sáng rồi xuất phát. Tạ Tinh liền nói để che lấp những biểu hiện kỳ lạ của mình. Ở thời điểm đó, cô chính là hóa thân của nữ thần. Cho đến khi Âu Tinh rửa mặt xong, cậu mới bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, sắp xếp hành trang rồi đi rửa mặt, sau đó cùng Âu Tình ăn sáng rồi xuất phát. Thi thể người đàn ông hôm qua bị cậu giết đã không còn ở chỗ cũ, hệt như ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng người đến Thập Vạn Sơn Lâm không chỉ có hai người Tạ Tinh, trên đường đi đã có gần 30 người đi ngang qua bọn họ. Xem ra mỗi ngày ở Thập Vạn Sơn Lâm đều có người mất tích ở đó, nhưng vẫn là nơi tụ tập của rất nhiều mạo hiểm giả. Ở đây họ có thể kiếm được nhiều thứ để cho cuộc sống của mình tốt hơn. Tuy Tạ Tinh dẫn theo một người phụ nữ, còn mang theo nhiều hành lý, nhưng lại không làm cho mọi người chú ý. Ở đây những người quái dị rất nhiều, nếu muốn sống thọ hơn thì đừng nên tùy tiện xen vào chuyện của người khác. Tuy nơi có thiên thạch hơi vắng người, nhưng vẫn cách xa ngoại vi Thập Vạn Sơn Lâm không ít. Quái thú ở đây không nhiều nên cũng ít ai lui tới. Đa số mọi người đến đây với mục đích đi săn quái thú, cũng có những người nhắm vào yêu thú. Tuy là phạm vi bên ngoài, nhưng hai người phải đi hơn nửa ngày, đến khi buổi chiều xuống mới đến được nơi có thiên thạch trong bản đồ. Tà Tinh nhìn từ xa đã thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Quả nhiên như những lời Tiểu Tiền nói, nếu không chú ý thì sẽ không thấy được thiên thạch. Giống như là hai tảng đá lớn kẹp chặt vào, ở đây đâu chỉ mấy chục vạn cân. Tạ Tinh khổ sở nhìn vào 80 cân chất nổ của mình. Nếu như là thuốc nổ thì chắc chắn có thể làm cho nó nổ tung. Và bây giờ cậu chỉ có thể thử xem sao, nếu không được thì bỏ cuộc. Hèn gì không có ai đến lấy thiên thạch. Thì xa lấy thiên thạch đâu có dễ. Nhiều nhất họ cũng chỉ có thể sờ tay vào khối thiên thạch giữa hai tảng đá lớn, còn lại thì không làm gì được. Ở nơi đây chỉ cần có 3 tảng đá như thế này thì đã giống như một thắng cảnh du lịch rồi. Nếu như ở trái đất, nơi này sẽ là một điểm du lịch đông đúc. Tuy biết rằng rất khó, nhưng đã đến rồi, Tạ Tinh cũng muốn thử xem sao. Nếu không được thì dẫn Mạc Âu Tình về thôi, chứ biết làm sao. Dẫn Mạc Âu Tình đến một nơi cách xa mấy trăm mét, bảo cô bịt tai lại rồi ngồi yên đó không được đi xa. Dặn dò kỹ Âu Tình xong, Tạ Tinh đi đến bên hai tảng đá. Cuối cùng chọn được bốn nơi đặt chất nổ. Đặt xong, kéo dây châm lửa. Dây không dài, hơn nữa chất lượng cũng không tốt. Đốt lửa xong, Tạ Tinh nhanh chóng chạy đến chỗ Mạc Âu Tình đang ngồi. Vừa chạy đến nơi, liền có mấy tiếng nổ lớn vang lên. Tạ Tinh thấy lo, chất nổ tuy hỏa lực không lớn, nhưng mà tiếng vang thì rất lớn. Nếu như dẫn mấy người tu luyện già đến thì cho dù tảng đá đã nổ tung cũng không có phần của cậu. Sau tiếng nổ, Tạ Tinh không thấy có ai đến, liền an tâm trở lại, đồng thời dặn Mạc Âu Tình đừng cử động, cậu đi xem kết quả. Tạ Tinh thất vọng đến trước hai tảng đá. Tiếng nổ tuy lớn nhưng hiệu quả không cao. Đừng nói thiên thạch, ngay cả hai tảng đá cũng chỉ văng ra được ít đá vụn. Thành tích duy nhất là nơi lộ ra của thiên thạch mở rộng hơn được một ít, nhưng cũng vẫn vững chắc như Thái Sơn, không động đậy gì. Tà Tinh ấm ức, chất nổ quả nhiên không được, nếu như là thuốc nổ thì đã sớm cho nổ tung hai tảng đá. Cầm lấy cây gậy sắt, Tà Tinh chút giận lên viên thiên thạch, đánh vào liên tục. Tâm trạng lúc này vô cùng xấu. Đinh một tiếng, đột nhiên trên thiên thạch rơi xuống một cái gì đó, rơi xuống đụng trúng tảng đá vụn phát ra tiếng. Xem ra khối thiên thạch này tuy không bị nổ tung nhưng cũng bị nứt ra rồi. Tà Tinh đang muốn nhìn xem là vật gì mà lại rơi ra từ bên trong thiên thạch. Vật này đụng phải đá vụn văng sang cỏ đất bên cạnh. Tà Tinh không kịp nghĩ nhiều, chạy đến nhặt lên xem thử. Là một chiếc nhẫn. Bên trong thiên thạch sao lại có một chiếc nhẫn? Chuyện này kỳ lạ hết chỗ nói. Trên tay ngươi đang cầm cái gì? Tà Tinh đang nhìn chiếc nhẫn chăm chú, không để ý xung quanh, thì đã có hai người đi đến. Tà Tinh thấy lo, không chần chừ mà đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, nhìn hai người nói: chiếc nhẫn của ta rớt xuống đất, ta lượm lại thôi. Mùi tanh trên người của hai người này rất nặng, nhìn qua là biết đã trải qua nhiều lần giết chóc trong thập vạn sơn lâm. Nhẫn của ngươi à? Ta thấy hình như nó rớt từ thiên thạch xuống, biết điều thì nhanh giao ra đây. Người đàn ông trên mặt có vết sẹo nói. Tà Tinh trong lòng nghĩ, hai người này quả nhiên không khác gì với các đàn ông mà cậu gặp vào tối hôm qua. Tự trách mình quá mất cảnh giác. Nhưng mà cảnh giác cùng với thực lực có liên quan đến nhau sao? Hai người này không hề động sát khí, chỉ núp vào một bên đợi cậu hành động. Thực lực của hai người đều cao hơn cậu, cậu không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường thôi. Tà Tinh biết rõ, nếu đánh trực diện thì không phải là đối thủ của họ. Xem ra tiếng nổ lúc nãy đã làm kinh động những người khác. Chiếc nhẫn chỉ có một, ta nên đưa cho ai đây? Tà Tinh nhìn hai người nói. Ha ha, chỉ là một phàm nhân mà dám khiêu khích hai chúng ta, ta xem người chán sống rồi. Người đàn ông với khuôn mặt dài rút chùy thủ trên người chém về phía Tà Tinh. Người đàn ông mặt sẹo cười, hắn thật sự cảm thấy mắc cười. Chỉ là một phàm nhân mà dám khiêu khích hai người tu luyện giả, xem ra tên này không biết tự lượng sức mình. Vừa mới định nói cái gì, chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ tay vào người đàn ông khuôn mặt dài, cuối cùng chưa kịp nói gì thì đã ngã lăn ra chết. Hắn ta cười cười cất chùy thủ, nhìn Tà Tinh. Ha ha, ngươi thành công rồi đó. Ta đã giết chết hắn, nhưng ngươi cũng sẽ rất nhanh đi theo hắn mà thôi. Còn người con gái kia của ngươi, tuy là rất xấu, nhưng mà ta cũng sẽ thương cô ta một lần, sau đó cho cô ta đến tìm ngươi. Tà Tinh phẫn nộ, cậu không cho phép bất kỳ ai mà phạm đến ấu tình. Thằng súc sinh này lại dám nói ra những câu như thế. Nhưng Tà Tinh biết, muốn giết người này không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rất giận, nhưng Tà Tinh vẫn rất bình tĩnh, giao chiếc nhẫn ra. Người cầm đấy. Tập 1, chương 36, chấp niệm của Mạc Ấu Tình. Người đàn ông này đương nhiên biết chiếc nhẫn không bình thường, từ thiên thạch rơi ra thì bình thường mới là lạ, cho nên mới nhanh chóng giết chết đồng đội. Biết đâu đây là cơ duyên khiến hắn trở nên cường hãn, còn người thường trước mặt hắn không có ý tha mạng cho. Mặc dù Tà Tinh rất biết điều, Tà Tinh tuy có chút bản lĩnh nhưng vẫn chỉ là một người thường, không đáng cho một người tu nguyên bốn tầng quan tâm. Đưa tay cầm lấy cái nhẫn, khi tay hắn chỉ còn cách một chút thì tủ tiễn giấu trong tay áo Tà Tinh đã bắn ra. 8 cây tủ tiễn bắn liên tục, 8 cây tủ tiễn không hụt cây nào, nhắm ngay vào mặt và cổ họng của người đàn ông. Các đàn ông không ngờ rằng bản thân là tụ nguyên 4 tầng, Tà Tinh lại ở cự ly gần như thế. Nếu muốn, hắn chỉ cần dùng lực một tí là có thể xé xác người trước mặt này. Không ngờ lại bị ám khí đánh trúng, hắn ta chết không cam tâm. À, người đàn ông lấy tay bóp chặt cổ họng mình, toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Tà Tinh thấy hắn chưa chết, liền rút chùy thủ ra, không cần suy nghĩ, nhanh chóng đâm tới. Gã đàn ông biết mình sẽ chết dưới tay phạm nhân này, hắn không thể chấp nhận, nhưng sự thật đã ngay trước mắt. Ánh mắt phẫn nộ, hắn dồn hết sức mình nhảy bổ vào Tạ Tinh. Cho dù mọi thứ đã nằm trong tính toán của Tạ Tinh, nhưng gã đàn ông này ra đòn liều mạng cuối cùng khiến cậu không thể né tránh. Cả hai người té vào một cái hố nhỏ do vụ nổ của Tạ Tinh gây ra. Hai người vừa rơi xuống hố, cát xung quanh liền lấp lại, cả hai đều bị chôn bên dưới. Tạ Tinh cả kinh, biết chuyện không hay, nếu không nhanh chóng đi xa, nói không chừng cậu sẽ chết ngạt dưới này. Gã đàn ông thì đã chết rồi, còn cậu nếu không muốn chết thì buộc phải bỏ ra ngoài trong vài phút. Cầm lấy cái nhẫn đeo vào, cậu nhanh chóng tìm cách leo ra ngoài. Trong một số hoàn cảnh, Tạ Tinh có thể nín thở khoảng 10 phút, nhưng bị kẹt dưới đất cát thế này thì cậu không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu. Âu Tình nghe lời Tạ Tinh, ngồi yên ở nơi xa xa. Đến khi nghe đoạn đối thoại của Tạ Tinh và hai người nọ, cô mới từ từ đi qua. Sau khi hai người đàn ông chết, Tạ Tinh cũng bị rơi xuống hố sâu. Quá trình rất ngắn, cô đột nhiên có cảm thấy lòng đau thắt. Trong lòng cô chỉ có mỗi một mình Tạ Tinh, không có bất kỳ người hay việc gì có thể thay thế. Theo bản năng, cô liền xông đến cái hố, hai bàn tay nhỏ không ngừng đào xới. Tuy cô không hiểu gì, nhưng thời gian càng dài, Âu Tình cảm giác tim mình càng đau. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, là không thể để Tạ Tinh bị chôn dưới đó, cô phải nhanh chóng kéo cậu lên. Mặc dù cát rất tơi, nhưng hai tay của Âu Tình cũng bắt đầu bị chóc ra. Âu Tình bây giờ không còn cảm giác đau, máu từ bàn tay trộn lẫn với cát, nhưng vẫn không hề dừng lại, trong đầu chỉ nghĩ là phải giúp Tạ Tinh thoát khỏi đây. Thời gian từ từ trôi qua, Tạ Tinh ngày càng tuyệt vọng, hai tay ngày càng chậm. Cậu biết rõ bản thân đã đến giới hạn, không khí không có lưu thông, điều này nói lên rằng cậu vẫn đang bị chôn dưới cát. Đầu óc của Tạ Tinh bắt đầu hỗn độn, tốc độ đào ngày càng chậm, cho đến khi kiệt sức, cuối cùng cũng kiên trì không được, liền ngừng lại. Âu Tình, xin lỗi, anh phải đi trước đây. Trong văng vẳng câu nói đó, Tạ Tinh đã không thể cử động nổi nữa. Âu Tình đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nước mắt không ngừng rơi, tốc độ đào ngày càng nhanh hơn, không chút chú ý đến bàn tay đang chóc ra, lộ cả phần xương trắng. Âu Tình sang mặt trắng bệch, không cảm giác thấy cơn đau nơi 10 đầu ngón tay. Đột nhiên cô ngừng lại, trong mắt xuất hiện tia hy vọng, vì cô đã chạm được vào bàn tay ấm áp của Tạ Tinh. Cô liền dùng sức của mình kéo cậu lên. Dù đất ở đây rất mềm, nhưng mặc Âu Tình vốn yếu ớt, ngón tay giờ đầy máu. Nếu như không có chấp niệm, thì với trọng lượng cơ thể của Tạ Tinh, cô sẽ không thể nào kéo lên được. Nhưng cảm giác đau lòng đó khiến mặc Âu Tình không thể buông tay. Bây giờ cô chỉ nghĩ mình phải nhanh chóng kéo Tạ Tinh lên. Mượn sức mạnh từ chấp niệm của mình, mặc Âu Tình cuối cùng cũng kéo Tạ Tinh lên được. Mặt Tạ Tinh đã chuyển sang màu tím, không còn chút khí tức nào. Âu Tình đột nhiên cảm thấy bi thương, cô không còn sức, nằm gục xuống ngực Tạ Tinh, nước mắt cứ tuôn trào, có vài giọt vào miệng cậu. Tạ Tinh đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Cậu thấy mình đang trên sa mạc, không có nước, không có người, không có bất kỳ một thứ gì để sống sót. Cậu cảm thấy ức chế, không thể thở, rất khát nước, nhưng không có cách nào kêu cứu. Cậu chỉ thấy mình không còn sức, cuối cùng gần như biến mất, chìm vào bóng tối. Đúng vào lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đè trên ngực, khiến cậu cảm nhận được luồng ánh sáng, lấy chút không khí, nhưng vẫn cảm thấy rất khát nước. Không biết qua bao lâu, Tạ Tinh mở mắt ra, trời không tối lắm, có chút ánh sáng của mặt trăng. Cậu thấy Âu Tình đang nằm trên người mình, hình như đã hôn mê. Âu Tình, Tạ Tinh khẽ kêu lên một tiếng, nhìn qua liền biết chuyện gì đã xảy ra, cậu bị chôn dưới đất, ngoài Âu Tình sẽ không có ai cứu cậu. Tạ Tinh nhanh chóng nhìn xuống hai bàn tay của cô, hai bàn tay đầy máu, và không còn nhìn thấy miếng thịt nào nữa. Tả Tinh trước giờ chưa từng khóc, ngay cả khi giao quan của cậu qua đời, cậu cũng có thể kiềm lại những giọt nước mắt. Nhưng mà bây giờ, cậu không thể nào kiềm chế nỗi đau trong lòng. Nước mắt tự nhiên chảy xuống đôi tay của Âu Tình. Lòng Tạ Tinh đang rất đau. Âu Tình vì mình mà đôi tay biến thành như thế này. Âu Tình, Tạ Tinh trước giờ vẫn muốn bảo vệ cô. Cậu ôm cô vào lòng. Sau này, cậu nhất định phải yêu thương cô gấp trăm lần, ngàn lần so với trước đây. Yêu thương người đã kéo cậu từ địa ngục trở về.
老天。